Đời sống thiên đàng dành cho gia đình, tác giả Frank Hammond, chương 10, xây dựng thành lũy và chiến đấu, phần 3. Khi những kẻ bề đảng của kẻ thù hay rằng việc tù bổ vách thành Jerusalem tấn tới và các nơi hư lũng hầu như lấp lành, thì chúng nó lấy làm giận dữ. Nehemiah chương 4 câu 7. Cách duy nhất Satan đánh bại một người là qua sự chia rẽ. Kế hoạch sơ bộ của hắn là chia rẽ và sau đó là đánh bại. Hắn ta đánh bại các dân tộc, hội thánh, gia đình chỉ bằng sự phân rẽ của mình. Khi những lỗ hổng trong các mối quan hệ được chữa lành, Satan sẽ hết sức tức tối và giận dữ. Khi mỗi thành viên trong gia đình chịu trách nhiệm hàn gắn những mảng tường hỏng của mình, thì kết quả là những khoảng cách giữa các bức tường đó được lấp kín. Bức tường rất cần được giữ nguyên vẹn. Mọi lỗ hổng trong mối quan hệ cần sự chú ý tức thời của chúng ta để khắc phục. Người mắc lỗi cần ăn năn, người chịu tổn thương cần sự tha thứ đã bít lại lỗ hổng vừa nảy sinh giữa hai người và tăng cường sự hiệp một. Chúng ta chỉ cần nhìn vào cách Satan căm ghét sự hiệp một trong một gia đình thế nào, thì sẽ dễ dàng hình dung được tầm quan trọng của sự hiệp một trong một gia đình thể ấy. Bèn tập lập nhau hết thảy đặng đến hãm đánh Jerusalem và làm cho nó bị rối loạn. Nhưng chúng tôi cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời chúng tôi và lập kẻ ngày và đêm canh giữ họ. Câu 8. Ở đây chúng ta học được hai lẽ thật về ma quỷ. Trước tiên, Satan sẽ không bao giờ từ bỏ. Hắn có thể bị thua hiệp này nhưng sẽ quay lại hiệp sau. Khi Satan bị Chúa khiến thối lui nơi đồng vắng, thì Kinh Thánh có nói rằng ma quỷ dùng hết cách cám dỗ ngài rồi, bèn tạm lìa ngài. Luca chương 4 câu 13. Đặc điểm thứ hai, chúng ta thấy rằng ma quỷ lập nhau hết thảy. Như vậy tồn tại sự hiệp một trong vương quốc của Satan. Chúa Giêsu quan sát sự hiệp một của Satan và tay chân của hắn khi ngài dạy chúng ta rằng vương quốc Satan sẽ không thể tự nó chia sẻ nhau. Ma-thi-ơ chương 12 câu 24 đến 26. Vậy điều gì khiến chúng có sự hiệp một như vậy? Chắc chắn đó không phải sự hiệp một đến từ tình yêu thương giống như sự hiệp một trong vương quốc Đức Chúa Trời. Không, sự hiệp một của Satan dựa trên sự sợ hãi và thù hận. Tất cả mọi tà linh đều có một đặc điểm chung: sự thù ghét vô cực đối với Đức Chúa Trời và con người, cộng thêm sự sợ hãi khi làm trái ý ông chủ của chúng là Satan. Bề lũ Satan đã dàn binh trận hòng lập đổ thành Jerusalem và tạo nên cơn náo loạn. Trong tiếng Hebrew, từ náo loạn có nghĩa là thương tích, rối loạn và thất bại. Đây chính là những gì Satan sẽ gieo rắc trong một gia đình không có tường thành bảo vệ. Sự khuếch đại của cơn náo loạn sẽ xảy ra theo một quá trình. Trước tiên, hắn sẽ gây ra thương tích khi xúi dục các thành viên trong gia đình cư xử thô lỗ và làm tổn thương nhau qua sự từ bỏ, thờ ơ hoặc lạm dụng. Sau đó, hắn sẽ gây ra sự nhiễu loạn qua việc khiến mọi người mất lòng tin, trả thù, nổi loạn và không còn có khả năng giao tiếp với nhau. Kết quả cuối cùng là thất bại hoặc là thất bại của gia đình trong việc duy trì một đời sống gia đình tin kính Chúa trong vương quốc của ngài, hoặc khiến gia đình đó tan vỡ và tan đàn xẻ nghé. Nhưng chúng tôi cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời chúng tôi và lập kẻ ngày và đêm canh giữ họ. Nehemiah chương 4 câu 9. Những lời cầu nguyện cần được tiếp tục. Chúng ta cần giữ mối tương giao với Chúa để chúng ta có thể bước đi trong ý chỉ của Ngài và nhận lãnh sức mạnh của sự hiện diện Ngài. Trong những thời điểm gia đình khủng hoảng, sẽ có hai cám dỗ tức thời xảy đến: sự sợ hãi và xác thịt. Vào đêm Chúa Giêsu bị đóng đinh, những môn đồ của Chúa đã đến vườn Gethsemane. Satan đã sẵn sàng cho kế hoạch của hắn. Chúa Giêsu cầu nguyện và tỉnh thức 11 môn đồ lúc đó đang ở cùng Ngài: hãy tỉnh thức với ta. Một vài phút sau, Chúa nhận thấy tất cả các môn đồ đang ngủ và hãy thức canh và cầu nguyện, khéo các ngươi xa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. Ma-thi-ơ chương 26 câu 38 đến 42. Một lần nữa, các môn đồ lại chìm vào giấc ngủ, và khi ma quỷ đến, họ hoàn toàn không được chuẩn bị tinh thần. Xác thịt đã làm chủ, khiến Phi-e-rơ ngay lập tức rút kiếm chém đứt tay một tay lính. Khi Chúa Giêsu sai Phi-e-rơ nạp gươm vào vỏ, sự sợ hãi đã xâm chiếm Phi-e-rơ, và sau đó ông chỉ dám đi theo Chúa từ một khoảng xa xa. Bởi vì nỗi sợ hãi mà Phi-e-rơ đã chối Chúa. Hậu quả của tất cả những việc này là bởi vì họ không cầu nguyện cho những sự việc đang xảy đến. Khi gia đình trải qua sự tấn công, thì đó không phải là lúc ngủ, mà là lúc để tỉnh thức cầu nguyện đêm ngày. Sự sợ hãi càng hoạt động mạnh mẽ vào buổi đêm. Vậy chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè dữ. Vì kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, kẻ say thì say ban đêm, nhưng chúng ta thuộc về ban ngày. Nên hãy dè dữ, mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mão trụ. Tê-sa-lo-ni-ca nhất chương 5 câu 6 đến câu 8. Hỏi người Giu-đa. Người Giu-đa nói: còn nhiều đồ hư nát và sức lực của kẻ khiêng gánh đã yếu mòn, chúng ta không thể xây cất vách thành được. Nê-hê-mi chương 4 câu 10. Đây có thể coi như một lời thú nhận tồi tệ. Điều gì đã xảy ra khi ngài chỉ mới cầu 6, người Giu-đa vẫn còn chuyên làm thành công việc, khối lượng công việc nhiều hơn những gì họ dự tính. Họ đã mệt mỏi trong quá trình dọn dẹp mà vẫn còn nhiều đổ nát cần phải khiêng đi trước mắt. Trước khi gia đình bắt tay vào công việc xây tường, họ cần dọn dẹp những đống đổ nát. Đống đổ nát này là sự tượng trưng cho những thái độ tiêu cực, sự căm phẫn, định kiến, những thái độ suy nghĩ sai trái, những lời nói, hành vi và tất cả những tội lỗi khác. Hầu hết mỗi chúng ta đều không nhận thức được chúng ta đã chất nhiều tội lỗi thế nào cho tới khi thực sự đào sâu về nó. Mỗi người cần có một tấm lòng trung thực và khiêm nhường tuyệt đối để có thể đối diện với những rác rưởi trong chính bản thân mình. Thông thường, chúng ta thường bị lừa dối và nghĩ rằng rác rưởi chỉ thuộc về những người khác. Nhưng mỗi chúng ta cần đứng trước gương của lời Chúa và nhìn nhận thật sự mình là ai. Khi chúng ta nhận diện được chính bản thân mình, chúng ta phải cần mẫn dọn dẹp đống rác rưởi đó cho tới khi chúng được sạch sẽ. Vậy, hãy bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều gian ác còn lại, đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em, là lời cứu chuộc được linh hồn anh em. Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu các kẻ nghe lời mà không làm theo, thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy ngẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Gia-cơ chương 1 câu 21 đến 25. Như vậy, chìa khóa để có thể dọn dẹp thành công là bền bỉ. Thật là hài hước khi chính người Giu-đa lại có thể trở nên thối lui. Vì Giu-đa có nghĩa là sự ngợi khen. Quyền năng của sự ngợi khen được bộc lộ trong sức mạnh của sự bền bỉ. Người Giu-đa không còn sức mạnh giống như tên gọi của họ nữa. Sự ngợi khen có sức mạnh đẩy lui những khó khăn và giúp chúng ta vượt qua mọi khó nhọc. Khi chúng ta thờ phượng Ngài, chúng ta nhận ra đấng chúng ta đang thờ phượng thật quyền năng như thế nào. Mặc dù công việc có thể bị kéo dài và nặng nhọc, nhưng chúng ta một lần nữa tìm được lẽ thật trong lời Chúa, chớ buồn thảm. Vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi. Nehemi chương 8 câu 10b. Các thù nghịch chúng tôi nói rằng chúng nó sẽ không hay không thấy điều đó, cho đến chừng chúng ta đến giữa chúng nó, giết chúng nó đi và làm cho chúng nó ngưng công việc lại. Câu 11. Ngay khi người Giu-đa thừa nhận những sự yếu đuối thì lập tức kẻ thù đã phản ứng lại ngay. Ma quỷ luôn biết rõ khi nào chúng ta sao nhãng Chúa và chỉ tập trung vào năng đề của mình. Khi chúng ta xưng nhận những sự nghi ngờ và sợ hãi, đó là thời điểm hắn sẽ rình rập xung quanh và sẵn sàng thổi bùng lên những cơn đánh trận dữ dội. Hắn khoác lác rằng hắn sẽ chiến thắng chúng ta ngay từ trước khi chúng ta nhận thức được cuộc tấn công nhắm vào mình. Sau đó, sự thối lui của người Giu-đa lại thêm phần bị kích động bởi những người họ hàng. Song dân Giu-đa ở giữa họ đến 10 lần báo cáo chúng tôi rằng thù nghịch bởi bốn phương chạy đến. Câu 12. Những người họ hàng này là những người còn sót lại ở Jerusalem, trong khi những người khác bị bắt đi làm phu tù. Như vậy, rõ ràng họ không phải là những người khôi phục lại bức tường, vì họ đã sống trong đống đổ nát mà không nhặt lên bất kỳ một hòn đá nào để dựng lại tường. Chúng ta không cần phải bị lung lay bởi những phán xét tiêu cực của những hướng dẫn không đúng ý Chúa, cho dù họ đã 10 lần đến loan báo thông tin. Ma quỷ sẽ tận dụng những môi miệng sẵn có để gieo rắc sự nghi ngờ và sợ hãi trong tấm lòng chúng ta. Tôi bèn lập những đồn trong các nơi thấp ở phía sau vách thành, và tại những nơi trống trải tôi đặt dân sự từng họ hàng tại đó cầm gươm, giáo và cung. Câu 13. Nehemi quan sát và nhận thấy rằng còn nhiều vị trí khác xung quanh bức tường chịu sự tàn phá kinh khủng hơn nữa. Những nơi trống trải cần phải được canh gác cẩn thận hơn. Khi bạn tra xét bức tường của mình trong gia đình, bạn sẽ nhận thấy rằng có những lĩnh vực bị tổn thương dễ bị ma quỷ tấn công hơn một số lĩnh vực khác. Ví dụ, bạn rất khó tính và khó có thể bỏ qua được cho những thiếu sót của người khác. Như vậy, sự thiếu kiên nhẫn là một nơi thấp trong bức tường của bạn, và lĩnh vực này cần được xây dựng lại cẩn thận trong đời sống. Hãy lưu ý tới những lĩnh vực dễ bị tổn thương của bạn và canh chừng chúng cách đặc biệt. Nehemi sau đó cũng lập dân sự từ các gia đình với vũ khí của họ. Mỗi gia đình đứng sát bên nhau để chiến đấu chống lại kẻ thù chung. Năng lượng của họ không còn bị lãng phí trong những xung đột cãi vã nữa. Mỗi người cần hỗ trợ nhau. Tất cả bọn họ đều được trang bị vũ khí đã được chu cấp. Thành công sẽ thuộc về bất kỳ gia đình nào có được sự gắn kết như vậy trong trận chiến thuộc linh đối đầu với kẻ thù. Những kẻ xây sửa vách thành, những kẻ khiêng gánh và những kẻ chất lên, một tay thì làm công việc, còn một tay thì cầm binh khí của mình. Câu 17. Mỗi người xây thành vừa làm việc vừa cầm binh khí. Mục đích của họ là để hoàn thành bức tường. Không điều gì có thể ngăn cản họ. Họ từ chối để không bị tạm dừng hoặc sao nhãng công việc. Nếu họ thấy cần phải chiến đấu, thì họ đã được trang bị và sẵn sàng. Nếu muốn xây thành, họ cần phải sẵn sàng chiến đấu. Nehemi và những người thợ xây chưa bao giờ phải liên quan trực tiếp vào công việc xây dựng, bởi đã có một số thợ xây trưởng đảm trách. Kẻ thù của người Do Thái đã không bị tiêu diệt hoàn toàn, mà chúng vẫn đang lẩn quẩn rất gần và đang nỗ lực với nhiều chiến thuật mới. Nhưng Nehemi và dân sự đã cẩn thận bám sát chương trình Đức Chúa Trời bày tỏ cho họ. Vách thành sửa xong, khi những thù nghịch chúng tôi hay được điều đó, thì các dân tộc chung quanh chúng tôi đều sợ hãi và lấy làm ngã lòng, vì chúng nó nhìn biết rằng công việc này thành được là bởi Đức Chúa Trời của chúng tôi. Nehemi chương 6 câu 15 đến 16. Những lễ thật này từ Nehemi khích lệ chúng ta có thêm động lực, trong khi đôi mắt chúng ta mở to để nhìn nhận những chiến thuật phá đám của kẻ thù, chúng ta cũng sẽ mở to mắt để nhạy bén với sự trợ giúp của Đức Chúa Trời. Những gia đình tự nhìn thấy những bức tường của mình đang đổ thì cần thiết lập một kế hoạch hồi phục. Chúng ta không cần phải sợ kẻ thù hoặc nhục chí trước công việc được giao. Chúng ta hãy xây dựng và chiến đấu. Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Lời cầu nguyện của tác giả. Lạy Cha Thiên Thượng, chúng con thay mặt cho mọi gia đình trên trái đất này cầu khẩn với Ngài. Kẻ thù chưa bao giờ tấn công các gia đình một cách khốc liệt như ngày nay. Họ cần biết rằng Ngài có một chương trình cho họ, và họ có thể vượt qua được những sự tấn công của kẻ thù và nhận lãnh sự thừa kế trong vương quốc thiên đàng Chúa dành cho họ. Chúng con cầu xin lễ thật trong lời Ngài được soi sáng trong quyển sách này sẽ được Thánh Linh làm tươi mới cho tất cả những độc giả. Xin Thánh Linh hãy hành động trên từng thành viên trong gia đình, giúp họ hợp tác với sự hướng dẫn của Ngài để tuân theo trật tự thánh trong vai trò làm đầu của người đàn ông, vai trò thuận phục của người làm vợ và sự nghe lời của con cái. Xin Chúa hãy mang đến một vụ khôi phục của Eli để dân tộc chúng con không còn phải chịu sự phản xét. Xin hãy tiếp sức cho dân tộc của chúng con, hội thánh của chúng con qua sự chữa lành và khôi phục trên các gia đình của Ngài. Nhân danh Chúa Giêsu. Amen.